chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, vào khoảng đầu thập niên 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì tưởng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau. Nhưng người lính Nhật tên Soikoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng Soikoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài.
Nơi cô tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Ngôi cao sáng, Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu
Nanita vừa trình bày ca khúc Cha Nhân Ái. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn thường làm gì vào dịp cuối tuần? Hai chữ cuối tuần hình như thường đi đôi với hai chữ giải trí. Người ta nói đến giải trí cuối tuần. Tờ Los Angeles Times mỗi thứ sáu thường có mục làm gì trong 54 tiếng đồng hồ sắp tới, là một chỉ dẫn các sinh hoạt cuối tuần từ chiều thứ sáu đến tối chủ nhật. Đối với một số người, cuối tuần là dịp duy nhất cho họ lo việc nhà. Đa số chúng ta đều đi làm cả tuần, chỉ còn lại thứ bảy chủ nhật để lo việc chợ búa, mua sắm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Một số khác thì rất sợ cuối tuần vì đó là những lúc họ cảm thấy cô đơn nhất. Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác điều hưu không phải chỉ là lời của một bài hát hay là sáo ngữ, mà là tâm sự của rất nhiều người. Vì vậy họ rất sợ cuối tuần và cố tìm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống đó. Giải trí cuối tuần vì vậy là chọn lựa của nhiều người. Đời sống con người có nhiều nhu cầu và giải trí là một trong những nhu cầu đó. Chúng ta cần được nghỉ ngơi, thư duỗi và những giờ phút thư thái cho tâm hồn. Theo sự sắp xếp chương trình của Đài Phát Thanh, chúng tôi thường đến với quý vị vào dịp cuối tuần. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này để đem giải trí lại cho quý vị. Cũng không phải chúng tôi cố đưa vào tâm trí của quý vị những triết lý tôn giáo xa vời. Nhưng, như đã có lần thưa với quý vị, giữa một xã hội với nhiều chi phối về vật chất, quay cuồng về tinh thần, chúng ta cần có những giờ phút yên tĩnh để suy tư, để nhận định, để nhìn vào đời sống, để biết mình sống để làm gì, những bận rộn lao khổ rồi sẽ đưa mình đi đến đâu. Chính trong ý hướng đó, mỗi tuần chúng tôi gửi đến quý vị những cảm nghĩ, những suy tư, những kinh nghiệm của một số người để chúng ta cùng nhau học hỏi, để có một suy tư đúng về đời sống và rồi sống với suy tư đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội tư bản và người ta nói nhiều về vấn đề đầu tư. Đời sống chúng ta thật sự là một cuộc đầu tư. Đối với tiền bạc, đầu tư đúng chúng ta sẽ được lợi, đầu tư sai chúng ta sẽ mất tiền. Còn với đời sống, đầu tư đúng chúng ta sẽ được đời sống vĩnh hằng. Đầu tư hay quyết định sai, chúng ta sẽ gặt hái hậu quả tai hại đời đời. Sống vì vậy là phải biết đầu tư thì giờ, tiền bạc, khả năng, đúng chỗ, đúng lúc. Ta cũng không chỉ đầu tư cho chính mình mà thôi, chỉ cho ta được lợi, nhưng cũng phải biết đầu tư đời sống thế nào để mang lợi ích chung cho tất cả mọi người. Bạn và tôi cũng như hàng tỷ người trên thế giới này, mỗi chúng ta đều có một điều giống nhau. Điều giống nhau của tất cả mọi người là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một đời sống. Mỗi chúng ta đều chỉ có một đời sống mà thôi, không ai có hai đời sống cả. Và đời sống là một cuộc đầu tư. Chúng ta đã đầu tư cuộc sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta đã làm lợi hay chỉ gây thiệt hại? Mỗi chúng ta dù là đã sống trên đời này 1-20 năm hay là 7-80 năm, tất cả chúng ta đều đang sử dụng thì giờ, đang sử dụng đời sống vào một cuộc đầu tư. Bạn đầu tư cuộc sống của bạn như thế nào? Vào những giá trị trường tồn vĩnh cửu hay những điều chóng phai tàn? Tin lành hay phúc âm chúng tôi đem đến cho quý vị hàng tuần chính là giá trị cao quý đó. Cao quý vì nó đến từ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, và cũng chính Ngài ban cho chúng ta linh hồn để giao tiếp với Thượng Đế. Con người cao quý hơn muôn vật mọi loài ở điểm đó. Chúng ta có ý thức đạo đức và ý thức về Đấng chí cao đang cầm quyền trên vũ trụ vạn vật, muôn vật mọi loài. Đời sống con người chỉ có ý nghĩa khi được giao tiếp với Đấng chí cao và có sự sống của Ngài trong tâm hồn. Thiếu sự sống đó, đời sống thật vô nghĩa và chỉ còn lại những sinh hoạt của thể xác mà thôi, như ăn, ngủ, làm lụng, giải trí, ngoài ra không còn một ý nghĩa nào khác. Vì con người đeo đuổi theo những giá trị riêng tư tạm bợ của chính mình và đánh mất đi giá trị thiêng liêng là được giao tiếp với Đấng chí cao, nên Chúa cứu thế đã phải giáng trần, chịu hình phạt thế cho con người. để đem con người trở lại với Thượng Đế. Thượng Đế chí cao, chí công, chí thánh, không thể tiếp xúc với con người tội lỗi. Cho nên Chúa cứu thế Giê-xu phải lãnh bản án tội lỗi, chịu chết thế cho con người, ngõ hầu con người nhận lại được quyền làm con Thiên Chúa. Thánh Kinh dạy, ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Thượng Đế là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, quyền làm con của chúng ta mới được phục hồi, và chúng ta mới có thể tiếp xúc tương giao với Thượng Đế, và lúc đó mối quan hệ giữa chúng ta với Thượng Đế mới được tái lập. Khi mối quan hệ giữa con người với Thượng Đế được thiết lập, ta mới có sự sống thật, và sự sống của Thiên Chúa sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta, để chúng ta sống một đời có ý nghĩa và đem ý nghĩa đến cho người khác. Cuối tuần này, bạn làm gì tôi không biết. Có thể bạn sẽ dành thời giờ để nghỉ ngơi, giải trí, sinh hoạt với gia đình. Tất cả đều là những điều tốt đáng làm. Nhưng trên hết, ước mong bạn sẽ dành ít giây phút suy nghĩ đến số phận đời đời của mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng nếu bạn phải từ giã cõi đời này ngay giờ phút này bạn sẽ đi về đâu không? Ước mong bạn hãy dành thời giờ nghĩ đến đời sống tâm linh, giá trị của linh hồn. Hơn bao giờ hết, chúng ta biết rằng vấn đề niềm tin thật là quan trọng và cần thiết. Ta không thể sống ở đời này mà không có niềm tin. Ta có thể có tất cả, nhưng thiếu đi niềm tin, ta không thật sự sống. Nhưng niềm tin nào? Tin tưởng vào đâu? Chúa cứu thế Giê-xu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Hàng tỷ người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy ý nghĩa cho đời sống và đã không thất vọng. Riêng bạn thì sao? Bạn có đang đeo đuổi tìm kiếm một lý tưởng nào cho đời sống không? Hãy đặt lòng tin nơi Chúa, hãy trở về với Ngài. Ngài là người cha thương yêu, lúc nào cũng rộng mở vòng tay để chờ đón bạn. Khi trở về với Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm những điều tôi nói là thật. Chúa đã ban cho bạn một đời sống. Hãy đầu tư đúng, hãy đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh trong Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn sẽ không bao giờ thất vọng và ân hận.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió, ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt, ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ, làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã qua. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rất mưa, được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương. Hỏi làm chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng.
Vừa nghe ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi do Delina trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có hai vợ chồng kia đã khá cao tuổi. Mỗi khi ông chồng lái xe, bà vợ hay cằn nhằn, chê ông là phản ứng chậm và lái không cẩn thận. Ngồi bên cạnh chồng, bà vợ này luôn luôn nhắc ông phải lái như thế này, như thế kia. Ông chồng bực lắm, nhưng biết là có nói gì bà vợ cũng không thay đổi, nên ông cứ yên lặng, kể như không nghe lời vợ nói. Một ngày nọ, khi đi đến chỗ ngã tư thì đèn đổi màu vàng. Ông chồng ngần ngừ, không biết nên ngừng lại hay đi luôn. Và vì ngập ngừng không quyết định ngay, nên ông cụ đã vượt đèn đỏ và bị cảnh sát công lộ chặn lại. Khi cảnh sát đến gần thì thấy người cầm tay lái không phải là một người trẻ tuổi, ham chạy nhanh như ông nghĩ, nhưng là một người đã cao tuổi. Ông cụ đang bị bà vợ cằn nhằn vì bị cảnh sát phạt. Bà vợ nói, tôi đã nói mà, ông phản ứng chậm quá mà ông đâu có chịu nghe, bây giờ ông thấy khổ chưa? tiền phạt ít nhất cũng hơn 100 đồng. Nghe vậy, viên cảnh sát cười thầm trong lòng và thấy tội nghiệp cho ông cụ già bị vợ rầy. Vì thế, viên cảnh sát xin ông cụ cho xem bằng lái xe và giấy đăng bộ xe một cách qua loa, rồi nói: "Cụ vượt đèn đỏ, cụ có biết không? Lần này tôi tha không phạt, nhưng cụ phải hứa là mỗi khi lái xe cụ sẽ nghe lời nhắc nhở của bà cụ." Bà vợ nghe cảnh sát tha không phạt thì mừng lắm, vì không phải mất tiền. Viên cảnh sát nói xong, đi trở về xe của mình, và chờ ông bà cụ kia đi rồi mới đi. Nhưng chờ một hồi lâu, thấy chiếc xe đó vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Viên cảnh sát định đi trở lại hỏi thăm xem có chuyện gì cần ông giúp hay không. Thì ngay lúc đó, thấy ông cụ già ra khỏi xe, đi về phía xe cảnh sát. Đến nơi, ông cụ nói: "Thưa ông, thà ông cứ phạt tôi đi, tôi sẵn sàng chịu phạt, chứ đừng bắt tôi hứa là phải nghe lời bà vợ tôi mỗi khi lái xe, vì bà cứ nói lải nhải luôn, làm tôi nhức đầu lắm." Thưa quý vị, ngoài 8 nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói mà chúng tôi đã chia sẻ trong các tuần qua, còn một nguyên tắc khác cũng thật là quan trọng. Đó là khi cần nói, chúng ta hãy nói đàng hoàng, rõ ràng, chứ không nên càu nhàu, cằn nhằn hay lải nhải hoài. Vì cách nói đó gây tai hại chứ không có ích lợi trong quan hệ vợ chồng. Các ông cũng như các bà đều có những người hay có tính càu nhàu. Nhưng hình như các bà mắc bệnh này nhiều hơn. Không gì khó chịu bằng phải sống bên cạnh một người có tính hay cằn nhằn. Mỗi khi có chuyện gì là cứ nói đi nói lại mãi. Khi vui vẻ thì không sao, nhưng hễ buồn hay có ai làm phiền về một chuyện gì thì lại cằn nhằn càu nhàu về những chuyện cũ. Mỗi khi vợ chồng có chuyện cần nói với nhau, chúng ta nên nói cách rõ ràng, đàng hoàng và vui vẻ. Đừng nói úp mở, hay nói bóng, nói gió. Cũng đừng dùng tiếng than khóc để lung lạc người phối ngẫu, hay làm cho người đó cảm thấy áy náy và phải chiều theo ý chúng ta. Chúng ta cũng không nên nói nhiều, nói đi nói lại, nói lải nhải cả ngày cả đêm. Những lời cằn nhằn đó làm người nghe ngao ngán, sợ hãi và sẽ tránh không dám ở gần bên chúng ta. Thường thường, người hay than van cũng là người có tính bi quan. Bất cứ vấn đề gì, người đó cũng chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực. Việc gì cũng có thể buồn lo, lúc nào cũng có điều để phàn nàn. Chẳng hạn như có những bà mẹ, khi con còn nhỏ, thì than là nuôi con vất vả, cực nhọc quá, không được tự do, không có thì giờ để làm việc gì khác. Khi con bắt đầu lớn, thì than là con khó dạy bảo, nói không nghe, phải lo lắng nhiều điều và tốn kém tiền bạc cho con quá nhiều. Và rồi đến lúc con trưởng thành sắp ra đời tự lập, thì sợ xa con sẽ nhớ con, hoặc than rằng rồi đây con sẽ quên mình và bỏ mình cô đơn. Cũng có người thì lúc con chưa lập gia đình, than là sợ con sẽ ở độc thân suốt đời. Khi con có vợ, có chồng, thì lại than là con chỉ biết lo cho gia đình riêng, không nghĩ gì đến cha mẹ, vân vân. Đó là đặc điểm của những người có tính hay than. Ngoài ra, những người hay than cũng có tính nhớ dài, nhưng không nhớ chuyện vui hay ơn phước của Chúa ban cho, mà chỉ nhớ những chuyện buồn đau và cứ thích nhắc lại những chuyện đó. Không những thế, những người này còn hay nhớ lỗi lầm của người khác và hay nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm đó. Lắm khi còn than khóc kể lể, làm người có lỗi rất là khổ tâm mà không thể làm gì được. Thật là tội nghiệp cho những ai có người vợ hay người chồng có tính hay càu nhàu, than van như thế. Người hay than van cũng là người chỉ nghĩ đến nỗi khổ của mình, và luôn luôn cho mình là người khổ nhất trên đời. dù chung quanh có nhiều người khổ hơn họ. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước có nhiều lời dạy về những người có tính hay cằn nhằn. Châm Ngôn chương 21 câu 9 dạy rằng: thà ở nơi xó nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Trong một câu châm ngôn khác, tác giả lại viết: thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Bản Thánh Kinh Diễn Ý gọi người đàn bà hay tranh cạnh là người đàn bà hay sinh sự. Chúng tôi không biết tại sao Kinh Thánh chỉ nói đến người đàn bà hay tranh cạnh, hay là người đàn bà hay sinh sự, mà không nhắc gì đến những người đàn ông khó tính hay cào nhau. Có lẽ vì các bà ngày xưa cũng có tính cằn nhằn, than van nhiều hơn các ông. Tuy nhiên, không phải nói như thế là các ông không mắc phải chứng bệnh này đâu. Nói chung, các ông ít nói hơn và ít cằn nhằn hơn các bà. Nhưng khi giận thì rất nóng nảy, hung dữ, quát tháo ầm ĩ, hoặc có những hành động nông nổi nên cũng gây ra nhiều điều tai hại. Và trong thực tế, cũng không thiếu những ông hay than van, cằn nhằn vợ con ngày đêm. Thật ra thì, dù là đàn ông hay đàn bà mà hay cằn nhằn, thì người chung quanh cũng sợ và không muốn ở gần. Trong gia đình, mỗi khi vợ chồng trò chuyện với nhau, hay có điều cần nói với nhau, chúng ta nên nói cách từ tốn, nhỏ nhẹ, đàng hoàng, và chỉ cần nói một lần, hoặc nếu cần, nhắc đến lần thứ hai là đủ. Có người nghĩ rằng mình phải nói nhiều, nói đi nói lại nhiều lần mới có kết quả. Có người thì khi vợ, chồng hay con cái lỡ làm điều gì lầm lỗi thì không trách mắng một lần, nhưng cứ nhắc đi, nhắc lại mãi. Có người thì nói suốt ngày chưa đủ, tối còn nói đến khuya, rồi sáng hôm sau thức dậy lại tiếp tục nói nữa. Chính vì thế mà Thánh Kinh cho biết, thà ở nơi vắng vẻ, thà ở nơi xó góc nhà, hay thà ở trên mái nhà, còn hơn là ở chung với người hay than van, gây gổ hay sinh sự. Thật ra khi chúng ta nói đi nói lại mãi một chuyện, người nghe sẽ thấy nhàm chán, bực bội, không muốn nghe, và nếu có nghe cũng không để tâm và không muốn làm theo. Đối với lỗi lầm của chồng, của vợ hay của con cái, nếu chúng ta nhắc đi nhắc lại mãi, người đó sẽ khổ tâm, sẽ bị mặc cảm tội lỗi dày vò, sinh ra mặc cảm tự ti, hoặc cảm thấy ghét chính mình và người chung quanh. Người đó cũng có thể sẽ tức giận và có những phản ứng không thuận lợi. Cũng có thể người đó sẽ đổ lì ra và còn làm thêm những điều khiến chúng ta bực bội hơn nữa. Khi một chuyện đã qua, nhất là những chuyện buồn đau, những kỷ niệm không vui hay lỗi lầm của người thân, chúng ta nên để cho nó qua luôn, đừng nhắc đi nhắc lại mà làm khổ nhau. Đặc biệt là khi người có lỗi đã ăn năn hối lỗi, chúng ta đừng bao giờ nhắc lại nữa, dù cho hậu quả của lỗi lầm đó vẫn còn. Nếu có khi nào quá buồn khổ hay quá tức giận, trong lòng muốn nhắc lại chuyện cũ, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nhưng trái lại, nghĩ đến những chuyện vui, những ơn lành Chúa đã ban cho gia đình chúng ta, cho bản thân chúng ta, và dâng lời cảm tạ Chúa. Có bao giờ trong đêm khuya yên tĩnh, quý vị không ngủ được và nằm nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên máng xối, hay nghe tiếng nước nhỏ từng giọt trong buồng tắm vì ống nước bị hư? Những âm thanh đó, nếu nghe qua một vài phút thì không sao, chứ nếu phải nghe suốt cả đêm hay cả giờ đồng hồ thì chúng ta không thể nào chịu nổi. Tiếng đó làm đầu óc chúng ta căng thẳng và lắm khi có thể làm chúng ta điên lên được. Thế mà Thánh Kinh ví sánh lời nói của những người hay cào nhau giống như tiếng nước chảy trên máng xối. Câu này cũng trong sách Châm Ngôn của Thánh Kinh Cựu Ước. Châm Ngôn chương 19 câu 13 ghi như vậy: con trai ngu muội là tai họa cho cha, và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằng chảy luôn. Trong bản Thánh Kinh diễn ý câu này là: con ngỗ nghịch là tai họa cho cha, vợ mè nheo như nhà dột cho chồng. Có một thiếu phụ kia, vì lấy chồng nghèo nên cuộc sống vất vả. Đã vậy, lúc lấy chồng bà còn quá trẻ mà lại phải từ giã cha mẹ để theo chồng về một nơi xa lạ, không người thân quen. Từ đó người đàn bà này đâm ra oán hận đời, oán giận chồng con và nuôi trong lòng một nỗi đau buồn cay đắng. Mỗi khi gia đình gặp hoạn nạn hay vợ chồng có chuyện không vui, bà thức suốt đêm kể lể khóc lóc, trách chồng mắng con, khiến người trong nhà không ai ngủ được. Thật ra so với nhiều người khác, cuộc đời người đàn bà này không đến nỗi cơ cực như bà nghĩ. Hơn nữa, nếu nhìn đời với đôi mắt lạc quan, bà sẽ thấy mình có phước hơn nhiều người khác. Bà có một người chồng hiền lành, yêu thương bà. Bà có con trai, con gái, các con của bà đều ngoan ngoãn, dễ dạy. Bà cũng được khỏe mạnh, không đau ốm như nhiều người khác. Và dù nghèo, bà có nơi ăn chốn ở yên lành và được sống trong tình thương yêu của chồng con. Sở dĩ người đàn bà này than van và hay cằn nhằn chồng con là vì bà không thỏa lòng với những gì mình có. Nếu chúng ta không thỏa lòng với những điều mình có, thì dù có tất cả mọi sự, chúng ta cũng sẽ không thỏa lòng. Thánh Kinh Tân Ước có nhiều câu khuyên chúng ta phải bỏ đi tính hay cằn nhằn, phiền giận, kêu ca, là những điều có ảnh hưởng tai hại trong đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh. Thánh Phaolô khuyên, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31. Trong một thư khác, Thánh Phaolô lại khuyên, lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Lời Chúa khuyên chúng ta phải vứt đi, bỏ đi những lời kêu ca, than van, mắng nhiếc. Điều đó cho thấy rằng chúng ta sử dụng lời nói như thế nào là tùy ở sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có tự do và có khả năng quyết định chọn lời tốt hay không tốt để nói với người chung quanh. Chứ đó không phải là một tật bẩm sinh hay là điều chúng ta không thể thay đổi được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chọn những lời nhân từ, ngọt ngào, đầy ân hậu để nói với mọi người.
Vinh Quang Rạng Người, được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đấng Mang Dấu Đinh do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính chào quý thính giả. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần tại nhiều nơi trong suốt 40 ngày trước khi Ngài thăng thiên về trời. Có khi Ngài hiện ra cho một vài người, có khi Ngài hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Nhiều lần hiện ra cùng môn đồ, Ngài phán: "Hãy xem tay và chân ta, như một dấu hiệu cho môn đồ biết rằng Ngài chính là Chúa Khứ Tích Giêsu, đấng đã dạy dỗ, làm phép lạ, sống gần các môn đồ trong suốt 3 năm trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự." Trong Phúc Âm Giăng chương 20 có chép về câu chuyện Chúa hiện ra cùng các môn đồ, trong đó có Thô-ma là người trước đó đã nói: "Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin." Vì biết ý muốn của Thô-ma, cho nên khi Chúa hiện ra, Ngài đã phán cùng Thô-ma rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin." Điều đặc biệt là sau khi sống lại, Chúa Giêsu vẫn mang những dấu vết mà Ngài đã gánh chịu trong cơn nhục hình. Những dấu vết này, sứ đồ Giăng cũng đã thấy trên thân thể Chúa Giêsu khi ông được mặc khải về thiên đàng và thấy Chúa Giêsu là chiên con như đã bị giết, được chép trong sách Khải Huyền chương 5 câu 6. Trong bài dưỡng linh hôm nay, nhân mùa phục sinh, chúng ta hãy cùng học hỏi về đấng mang dấu đinh với ba ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, đấng mang dấu đinh đại diện cho chúng ta. Theo Thánh Kinh cho biết, thì Chúa Giêsu có trọn vẹn thần tánh và nhân tánh. Vì có nhân tánh, nên Ngài biết khát, biết đói, biết mỏi mệt, biết đau, và chính dấu đinh trên thân thể của Chúa cũng chứng tỏ Ngài thật sự là một con người. Là người thì ai cũng có những dấu vết trên thân thể. Có thể dấu vết rất nhỏ, như những vết sẹo vì bị trầy xước, hay những vết sẹo lớn hơn vì tai nạn hay bị giải phẫu. Những dấu vết này là một phần của thân thể. Nếu muốn nhận diện ai một cách chính xác, cũng nhờ vào những dấu vết đặc biệt trên thân thể. Chúa Giêsu sau khi sống lại, hiện ra và nói cùng môn đồ trong Phúc Âm Luca chương 24 câu 39 rằng: "Hãy xem tay, chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và xem, thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có." Vì có nhân tánh trọn vẹn, nên Chúa mới có thể đại diện chịu chết thế cho con người, hầu có thể đáp ứng được điều kiện công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh thư Philip chương 2 câu 6 và câu 7 chép: "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." Thánh Kinh thư La Mã chương 5 câu 19 cũng chép: "Vì như bởi sự không vâng phục của một người, tức là Adam, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ, bởi sự vâng phục của một người là Chúa Giêsu, mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình." Ý nghĩa thứ hai là đấng mang dấu đinh yêu thương chúng ta. Dấu vết trên thân thể không những là biểu hiệu của từng người, nhưng những dấu vết thường cũng kèm theo những câu chuyện đặc biệt. Hay nói khác hơn, vết sẹo trên thân thể chúng ta thường là kết quả của một biến cố hay một từng trải trong cuộc sống. Những dấu đinh trên thân thể Chúa nói lên câu chuyện cứu rỗi và là kết quả tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Vì yêu nhân loại, cho nên Ngài đã đến thế gian, chịu đau đớn và chết vì tội lỗi chúng ta. Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai chương 53 chép: "Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh." Thư La Mã chương 5 câu 68 cũng cho biết: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết." dấu đinh và những vết thương trên thân thể Chúa, nhắc nhở chúng ta về tình thương quá lớn lao mà Ngài đã gánh chịu vì chúng ta và để lại gương yêu thương cho chúng ta noi theo. Thánh Kinh thư Ê-phê-sô chương 5 câu 2 khuyên: anh chị em hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa có thế đã yêu thương anh chị em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài. Đấng mang dấu đinh đại diện chết thế cho chúng ta. Đấng mang dấu đinh bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và ý nghĩa sau cùng là Đấng mang dấu đinh cảm thông chúng ta. Thật vậy, không ai biết rõ sự đau thương bằng Chúa có thế Giê-xu. Không những Ngài đau về phần thể xác, nhưng cũng chịu đựng những giây phút đau thương tột cùng về tinh thần. Phúc âm Luca chương 22 câu 44 chép: trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Nhìn vào những vết thương trên thân thể Ngài, chúng ta tìm được sự an ủi, vì biết rằng Ngài đã từng trải tất cả những nỗi đau thương của con người. Thư Hebrews chương 12 câu 2 và câu 3 khuyên: chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh chị em, hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Bàn tay của đấng mang dấu đinh cũng đang chăm sóc chúng ta, như lời Ngài hứa trong Ê-sai chương 40 câu 11. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng. Thật không có điều gì vui sướng và bình an bằng khi được ở trong sự quan phòng của đấng mang dấu đinh, là đấng đã kinh nghiệm sự đau thương và trải qua sự cám dỗ. Thư Hebrews chương 2 câu 17 và câu 18 chép: vì lý do đó, Ngài trở nên giống như anh em trong mọi mặt, để làm vị thượng tế, đầy lòng thương xót và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời, để đền tội cho dân chúng. Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ, nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ. Chúa phục sinh vẫn còn đang mang dấu đinh để nhắc nhở chúng ta, chỉ có Ngài là một người vô tội mới có thể đại diện chết thế cho chúng ta. Dấu đinh trên thân thể Ngài bày tỏ rõ ràng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và những kinh nghiệm đau thương Ngài đã trải qua để có thể cảm thông chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thô-ma đã đặt bàn tay mình vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa và thưa cùng Ngài rằng: lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Chúng ta không nhận được những ơn phước từ đấng mang dấu đinh nếu chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào Ngài. Mong rằng mùa phục sinh năm nay, chúng ta có mối liên hệ mật thiết với đấng mang dấu đinh để nhận được tình thương và sự cứu rỗi của Ngài, được Ngài biến đổi sự chán nản của chúng ta ra vui mừng, sự thất vọng ra hy vọng, và được Ngài đồng đi với chúng ta qua những sự khổ đau của cuộc đời.
Bạn thân mến, đừng ngã lòng khi giông tố dấy lên. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh.
Bạn thân mến, đừng thất vọng khi đau đớn chết thêm. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh.
Đi trên ngôi những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa ra đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng ngó.
Bạn thân mến, đừng run sợ khi muôn phía tối đen. Bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh.
Bạn thân mến, đừng nghi ngờ khi thư thánh đau điên. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngày đưa xa đời sống bạn vượt ngoài cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
nên đừng vấp phàm khi sao xuyên tư tình. Bàn năm ngày bàn tay mang dấu đình.
Bàn thân nên đừng yêu mềm khi cam dỗ đêm đêm. Bàn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bàn đặt trong tay Chúa. Ngày đưa ra lời giăng bàn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Bạn thân mến đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian. Bạn năm ngày bàn tay man dấu đình.
Bạn thân mến đừng nương dựa vào chân thế tối tăm. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình.
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bàn đặt trong tay Chúa. Đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó, hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Thank you.
theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu được một nhà truyền đạo trình bày cho một phụ nữ, bà này rất thích lắm, nhưng bảo rằng, tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không chấp nhận tôi. Nhà truyền đạo trả lời, tôi đồng ý với bà về điểm đó, Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận bà. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn vị truyền đạo, vì không ngờ người ấy lại trả lời như thế. Nhưng vị truyền đạo nói thêm, Thượng Đế không bao giờ chấp nhận bà thật, nhưng Ngài đã chấp nhận Chúa Giêsu là con Ngài, và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, thì Thượng Đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội lỗi cho bà, và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng, vì mình ăn ở thiện lành, làm nhiều công đức, nên Thượng Đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho biết rằng, không có gì trong chúng ta, hoặc những gì chúng ta làm, có thể xứng đáng để chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn do sự lựa chọn của Chúa, đức nhân từ của Ngài và sự chết hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giêsu, đấng đã chết thế tội cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Thượng Đế. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội lỗi, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con cuộc sống mới và cho con được thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có tới Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Bao năm qua con sống trong vô vọng, giữa cuộc đời đầy những đau thương, giữa cuộc đời hằn vết.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đâu đáng giá chi mà Ngài đã đến.